Nghe, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, Moa không còn là giám đốc công ty Pacific nữa. Moa vừa phạm một lỗi lớn, nói cho đúng ra thì không hẳn là lỗi của Moa. Tên nào gặp trường hợp của Moa cũng chết. Chắc tòa cũng biết sơ qua việc làm ăn của những hãng xuất nhập cảng như Pacific. Muốn khá hơn được là phải có tay chân trong chánh quyền. Chánh phủ Moa có nhiều kẻ cộng tác làm ăn từ lâu, vừa mới đổ. Một nhóm khác lên thay, họ bắt buộc phải vơ quyền lợi về phe nhóm họ. Một vụ chuyển ngân phi pháp do Mo chủ động bị khám phá. Vụ này chỉ được yểm đi vì Mo tránh đi tù với điều kiện là Mo phải nhường chức giám đốc lại cho người khác. Một số người khác bỏ tiền ra mua lại cổ phần của công ty và Mo ra khỏi đó tay trắng. Nếu còn làm giám đốc, Mo vẫn có thể xoay sở được. Mất chức đó là Mo mất hết. Mo nợ nhiều lắm. Nợ ngập đầu, ngập cổ. Cái nhà, cái xe Mercury mà Toa thích đó sẽ bị chủ nợ tịch biên nếu Mo không kịp bán nó trước. Khi Moa còn làm giám đốc công ty Pacific, bọn chủ nợ của Moa còn yên trí là Moa sẽ có áp phe lớn ra tiền trả chúng. Khi thấy Moa mất chức, bọn chúng sẽ ào tới và Moa sẽ vỡ nợ. Một nụ cười mỉm, loại cười người ta gọi là cười nửa miệng, nở trên làn môi khô của Văn. Tôi thấy y có vẻ kiêu ngạo và chửi đời. Moa đã từng đi Tây, đi Đức, đi Nhật. Những thủ đô lớn nhất thế giới, những nơi ăn chơi cừ nhất thế giới, Moa đều đã được đặt chân tới. Mo ở nhà lớn hơn nhà tổng trưởng, Mo đi xe hơi hát hơn ông tướng, Mo lấy người đàn bà đẹp nhất Sài Gòn làm vợ, nhiều tên làm lớn tranh nhau hồng loan với Mo, nhưng Mo là kẻ thắng. Mo đã hưởng thụ nhiều, đủ rồi. Bây giờ đến lúc Mo phải trả nợ. Nợ thì trả có sao? Mo chẳng ăn bận gì hết. Y nhún vai, nhưng nói trả nợ là một chuyện, mà trả được bao nhiêu nợ lại là một chuyện khác. Thiên hạ cứ việc chạy theo Mo mà hy vọng lấy được tiền của Mo. Helen cũng sẽ là một trong những kẻ chạy theo đó. Chưa bao giờ tôi nghe thấy Văn gọi Hồng Loan bằng cái tên Helen. Y nói với tôi, nhưng tôi có cảm giác y đang nói chuyện một mình. Cho nàng chạy, nàng làm khổ Mo nhiều, Mo chỉ có cách ấy để trả thù nàng. Nàng thích có tiền, Mo làm cho nàng không có tiền. Đáng lẽ ra nàng có tiền khi Mo chết, Mo làm cho nàng mất hết, mặc dù Mo vẫn chết. Bây giờ Mo mới tin hẳn là nàng không yêu Mo. Khi đàn bà không yêu ai, họ hoàn toàn dửng dưng với người đó, nhất là khi kẻ đàn ông khốn nạn, đáng thương đó lại sống gần họ, là chồng họ và có quyền trên đời tư họ. Mo đã thử hết cách rồi, Mo không làm sao có thể làm nàng rung động, dù chỉ là một rung động nhỏ. Vậy mà Mo biết chắc, nếu nàng yêu ai, nàng sẽ rung động kinh khủng lắm. Người như nàng đa tình ra mặt. Nói nàng lạnh lùng, không thích tình yêu là vô lý. Nàng chỉ lạnh lùng vì nàng không yêu, nếu yêu nàng khác. Khi lấy nàng, Mo hy vọng làm nàng thay đổi. Mo cũng dại dột và ngu đần như tất cả những thằng đàn ông vô duyên đáng thương ở trên cõi đời này. Những thằng yêu biết đàn bà không yêu mình nhưng cứ lấy làm vợ, hy vọng họ sẽ yêu mình sao? Tình yêu đến là đến ngay, không cần phải có thời gian. Tình yêu không đến là không bao giờ đến. Những thằng đàn ông như Mo yêu vợ mà không được vợ yêu, thật đáng thương. Văn trầm ngâm, tôi cũng yên lặng. Những lời Văn vừa nói làm tôi bàng hoàng. Mặc dù trước đó tôi đã biết rằng Hồng Loan không yêu y, có thể là nàng chưa bao giờ yêu ai, nàng chỉ yêu có tiền. Có tiếng loa phóng thanh mời hành khách đáp phi cơ đi Đà Nẵng ra cổng phi cảng để lên phi cơ. Không nói với tôi một tiếng nào nữa, Văn đứng lên, xách cặp đi về phía có em tiếp viên áo xanh đứng chờ. Tôi lên xe, rút tấm ngân phiếu ra coi, tôi được trả 1 tháng 10.000 đồng, ngân phiếu đề con số 40.000 đồng. Vũ Minh Văn ghi tiền thật bảnh. Nếu y có tiền, chắc chắn y sẽ là một chủ nhân ông hào phóng nhất đời. Việc làm đầu tiên của tôi khi về đến trung tâm Sài Gòn hôm nay là việc đến ngân hàng lãnh tiền. Nét mặt u buồn của Văn ám ảnh tôi, làm cho tôi mất vui. Tôi cố nghĩ đến số bạc 16 triệu đồng, nhưng tôi không còn thấy hào hứng như trước nữa. Về đến trung tâm thủ đô, những đường phố đông vui, những tà áo màu, những chiếc mini jeep làm cho tôi vui hơn. Tôi tạm quên được bộ mặt u sầu của Văn. Ít nhất, việc tôi từ chối số tiền của Hồng Loan cũng đã đem lại cho tôi một mối lợi. Nhờ từ chối, hôm nay tôi có gần gấp đôi số tiền Hồng Loan đưa cho tôi. Trong lúc chờ đợi kiểm ngân phiếu, tôi hơi lo một chút. Nếu trưng mục của Vũ Minh Văn còn ít hơn số tiền y trả tôi thì hơi phiền. Nhưng tôi còn nhiều may mắn. Mấy ngày gần đây, kể từ đêm cứu sống được Vũ Minh Văn, tôi nhận thấy là serine noir của tôi đã bắt đầu giảm dần và may mắn đã từ từ trở lại với tôi. lấy được số bạc 40.000 đồng rồi, tôi mang tiền sang một nhà băng khác cũng ở gần đó. Trước kia tôi có mở trương mục ở đây, nhưng vì tiêu hết tiền nên trương mục đã bị đóng. Việc tôi mở lại trương mục ở đây không có gì khó khăn. Nhờ quen với người thư ký giữ việc phát sổ ngân phiếu, tôi lấy ngay được một tập phiếu mới toanh để tên tôi. Việc có tập chi phiếu trong túi làm cho tôi thích thú. Đã lâu rồi tôi không có chi phiếu để mà ký trả tiền cho thiên hạ. Vào lúc 1 giờ trưa, tôi mang xe về sau khi đã ăn cơm trưa. Tôi về phòng nằm ngủ. Trước đây tôi thường có tật ngủ trưa thẳng một giấc đến tối, nhưng đó là thời gian tôi hay thức đêm đánh bạc kìa. Từ ngày về làm tài xế cho Vũ Minh Văn, vì ăn đều, ngủ đều nên tôi không ngủ trưa được lâu hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi trở dậy, đun nước pha cà phê uống cho tỉnh, rồi ngồi buồn, tôi đẩy cái máy xén cỏ trong gara ra, xén cỏ trong vườn. Công việc này chẳng có gì nặng nhọc, chỉ đẩy cái máy đi trên cỏ như đẩy cái xe trẻ con, là những lưỡi kéo tự động xén cỏ đều, nhanh và đẹp. Tôi vẫn khoái làm vườn, trồng hoa, nếu có tiền tôi sẽ mua một miếng đất ở Đà Lạt làm thành một vườn trồng hoa. Tôi cởi trần, bận chiếc quần jean bạc màu, mồ hôi toát ra trên lưng, trên ngực làm tôi cảm thấy khỏe và dễ chịu. Vừa xén cỏ, tôi vừa nghĩ đến chuyện đi ăn chơi đêm nay. Tôi sẽ chia một khoản tiền vào việc đi nhảy. Tôi sẽ chọn gặp một em ca ve có cảm tình trước với tôi, cần em có nhà riêng để có thể đưa tôi về ngủ đêm. Đưa em về đây không tiện, Hồng Loan có thể vịnh vào cớ tôi mang gái điếm về nhà để đuổi tôi. Hai nữa, tôi không muốn để cho nàng thấy tôi gần một em rẻ tiền. Trong lúc tôi đang tưởng tượng trước đến cuộc ái ân đêm nay, trong khi ghi chặt em ca ve rẻ tiền trong tay, tôi sẽ tưởng tượng ra em là Hồng Loan. Hồng Loan hiện ra trên. Như sợ nàng đoán được ý nghĩ của tôi, tôi chăm chú cúi mặt xuống mái xén và đẩy mái xén đi ra góc xa. Có lẽ nàng đứng đó nhìn tôi hơi lâu, vì một lúc lâu sau tôi mới thấy nàng bước tới chỗ tôi. Tối nay nhờ quan lái xe đưa tôi đến nhà hàng Phượng Hoàng, được không? Tôi sốt sắng. Thưa được chứ ạ. Nhưng nếu tối nay ông Văn không đi đâu? Nếu ông Văn không đi chơi đêm nay, quan đưa tôi đi nhảy nhé. Giọng nói của nàng đêm nay có một âm thanh lạ. Âm thanh tôi chưa bao giờ nghe phát ra từ miệng nàng. Làm tôi phải ngước lên nhìn. Nàng cười duyên. Một sự lạ lùng, một chuyện khó tin nhưng có thật. Hồng Loan đang cười. Từ ngày nhìn thấy nàng, tôi chỉ thấy mặt nàng lạnh lùng. Tôi đã tưởng là nàng không biết cười. Tôi tin rằng ít nhất nàng cũng sẽ không bao giờ cười với tôi. Nhưng đêm nay, nàng cười. Nàng đứng đó, áo sơ mi xanh nhạt, quần chẽn xanh đậm, chân đi dép da. Mái tóc nàng chải vén gọn, lên sau đầu để lộ cần cổ trắng ngần. Tôi vẫn ưa đàn bà vén tóc để lộ cái ót không vướng vít tóc như thế, nhất là trong những cuộc ái ân. Tôi thích rờ tay vào những cái ót đàn bà gọn và trắng ngần. Nhìn nụ cười nở trên môi Hồng Loan, tôi hiểu tại sao đàn ông lại dễ chết vì đàn bà. Đàn ông sẵn sàng làm chủ mọi chuyện tai hại để được thấy nụ cười nở trên môi người đàn bà mình yêu. Tôi biết chuyện nàng bao tự ngày xưa trong chuyện cổ Trung Hoa cả năm không cười, đến nỗi ông vua yêu nàng phải bày ra trò bắt cung nữ xé lụa để nàng cười là có thật. Dù đó chỉ là nụ cười giả tạo. Dù ta biết rõ người đàn bà đó chỉ giả vờ vui, ta cũng cứ hài lòng như thường. Hồng Loan thay đổi thái độ với tôi. Vẻ hằn học, ghét bỏ đã biến đi hết. Nàng vui tươi, dịu dàng với tôi như một người bạn mà nàng có cảm tình. Nàng cố tình muốn đi chơi với tôi đêm nay hay sao đây? Nàng có chiếc Dolphin mà nàng vẫn lái xe kia mà. Cần gì đến tài xế lái xe là tôi? Như biết tôi nghĩ như vậy, nàng tiếp. Nhà hàng Phượng Hoàng mới khai trương. Nghe nói nhạc ở đó hay lắm. Ở đó có nhiều giới trẻ tới nhảy. Đêm nay Loan muốn đi nhảy. Rõ ràng quá rồi. Nàng muốn đi nhảy với tôi đêm nay. Nàng toan tính chuyện gì đây? Tôi chắc chắn cuộc đi chơi đêm nay phải có một âm mưu gì. Nhưng không sao, cứ để nàng dở thủ đoạn, tôi thừa sức đối phó với nàng. Tôi đã gần đàn bà đủ để biết, mỗi khi đàn bà muốn dở thủ đoạn, nàng xưng Loan với tôi, nàng cười với tôi. Ít nhất, tôi cũng đã tiến đến gần nàng hơn trước nhiều. Nàng đi trở vào nhà, tới gần cửa, nàng dừng lại và quay đầu nhìn tôi. Trái tim tôi đập mạnh khi thấy nàng vừa liếc tình, vừa cười tình. Vũ Minh Văn nói rằng nàng là thạch nữ, nàng lạnh như một cây nước đá. Nhưng nhìn nụ cười tình nở trên môi nàng, nhìn tấm thân thiếu phụ Trên đầy nhựa sống của nàng, tôi không tin nàng là thạch nữ. Tôi không phải là thằng cù lần đối với đàn bà. Tôi đã gần khá nhiều đàn bà khó tánh và đều đã chế ngự được họ. Tôi có tài riêng với đàn bà. Tôi có thể kích thích họ trong ái ân đến độ tột cùng để rồi sau đó bắt họ phải làm theo ý tôi dù họ không có muốn. Không phải bất cứ anh đàn ông nào cũng có cái tài ấy. Không phải bất cứ ăn nằm với đàn bà là sau đó được họ kính nể. Có nhiều anh đàn ông sau khi ái ân còn bị chính những người đàn bà đã ái ân với các ảnh coi thường, coi khinh hơn. Trời cho, gã đàn ông nào có cái tài đó là có ngay từ tuổi bắt đầu biết gần đàn bà. Và anh nào không có là không có. Cái tài đó không thể học mà có được. Và tôi có cái tài đó. Chỉ cần tôi chiếm được thể xác Hồng Loan một lần thôi, tôi tin chắc tôi sẽ làm nàng phải mê tôi, phải phục tùng tôi. Tôi chưa thành công trong bất cứ lĩnh vực nào khác, nhưng tôi đã nhiều lần thành công với đàn bà. Sự thay đổi thái độ của Hồng Loan không làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ không ngờ nó lại đến quá sớm. Tôi vẫn tin chắc rằng sẽ có ngày nàng dễ dãi với tôi, dù muốn hay không muốn. Sự tin tưởng của tôi đặt căn bản trên kinh nghiệm. Trước Hồng Loan, tôi đã gặp vài người khó khăn với tôi như nàng. Có người còn khó và ác cảm với tôi hơn nàng nhiều. Song tất cả đều đổi thái độ vào những lúc bất ngờ nhất. Miễn là tôi có dịp được gần họ, sự chung đụng, gần gũi giữa những người đàn ông, đàn bà có những nhân điện phát ra ảnh hưởng mạnh đến nhau. Ngay cả khi chưa ăn nằm với nhau, chưa một cái hôn, chưa một cái chạm tay, chưa có mặt và nhân điện của tôi cũng kích thích họ. Kích thích cho đến độ họ không chịu nổi và họ phải thay đổi thái độ thù nghịch đối với tôi. Với Hồng Loan, tôi biết trước nếu tôi ở xa nàng, không bao giờ tôi có thể được nàng. Vì vậy, tôi bỏ mặc nàng cho đến bây giờ. Tôi chờ nàng đi bước trước trên con đường dẫn đến cuộc tình. Nhưng sau những bước trước của nàng, tôi sẽ hướng dẫn nàng đi. Tôi sẽ nắm quyền chủ động và bắt nàng đi theo tôi. Sau cuộc hẹn hò với Hồng Loan, tôi đẩy cái xe máy xén cỏ vào nhà để xe, lên lầu đi tắm rồi lái xe đi. Tôi tới tiệm may quen, nơi tôi đặt may hai bộ đồ đắt tiền mấy tháng trước nhưng chưa đến lấy vì chưa có tiền. Tôi may quen ở đây, lúc nào tạt qua thấy tiệm có hàng tốt về là bảo chủ cứ việc may để sẵn đó, tới lấy sao. Anh chủ mắt tròn mắt dẹt khi thấy tôi lái chiếc xe quay kỳ mới toanh tới dừng trước cửa tiệm, kiêu hãnh một cách lạnh lùng và khiêm nhượng trước những đôi mắt thèm thuồng của đám thanh niên choi choai tới đó may quần áo. Anh chủ tiếp tôi niềm nở ra mặt. Lấy bộ đồ lớn cho cậu hai, thử em, anh sốt sắng gọi vợ. Bộ marong cốt tuyên anh treo trong tủ đó. Tôi có dáng người ăn bận đẹp. Dáng người là trời cho, không phải cứ có tiền và chịu ăn bận đẹp là đẹp. Ở đời, có những thằng đàn ông dát vàng vào người cũng không đẹp, và có những người bận gì cũng đẹp, cũng trội, cũng nổi bật. Tôi thuộc loại người hơn người đó. Người ăn bận sang nhất ở cõi đời này là người bận đồ đẹp mà không cho người khác cái cảm giác mình là một thằng mannequin vừa được móc trong hộp ra. Bộ complet màu nâu gụ cắt theo kiểu mới nhất tuyệt đẹp trên thân mình tôi. Anh chủ tiệm mai đứng sau tôi trước tấm kính lớn, vẻ thỏa mãn hiện ra mặt. Như để khuyến khích anh chồng ho lao dở ra công việc làm thêm, chị vợ trẻ măng của anh đi một đường tâm lý chiến bằng mồm. Chị cũng đứng nhìn bộ complet trên người tôi và suýt xoa khen mai đẹp. Tôi long trọng nói với vợ chồng anh. Xong rồi, anh chị phải biết có những thằng khách đến mai, anh chị phải xua đi vì những thằng đó bận đồ xấu. Có mai đẹp cho chúng nó bận lên vẫn xấu. Người ta nhìn thấy xấu là chủ tiệm sẽ mất khách. Còn tôi, anh chị phải mai cho tôi không lấy tiền pha xong vì tôi mặc đẹp, tôi làm quảng cáo cho tiệm. Khi tôi bận đồ này đi ăn chơi, sẽ có 1 triệu thằng thấy đẹp hỏi địa chỉ nhà mai, tôi sẽ nói và chúng sẽ đổ xô tới đây nhờ mai, hiểu chưa? Anh chủ mai gầy ốm, cổ lộ hầu, ngày 18 tiếng đồng hồ đứng cắt, tiếp khách, đo, kẻ vạch. Vài tiếng đồng hồ còn lại bận phục vụ chị vợ, cười cầu tài. Được cậu mai cho là nhất rồi. Trước những cặp mắt khâm phục, thèm muốn của bọn con trai, choi choai, xúm xích, chiêm ngưỡng tôi bèn lên lớp giảng về nghệ thuật ăn diện. Ăn diện thật khó mà cũng thật dễ, phải có tiền mới ăn diện được, mà chỉ có tiền không mà thôi vẫn chưa đủ để ăn diện. Muốn ăn diện, người ta phải có một cuộc sống nhàn nhã, đi chơi, đi làm cu ly cho mẻo, làm quần quật suốt ngày, Phơi thân ngoài mưa nắng sáng đi từ mờ đất tối mệt mới bò về nhà. Trưa ăn cơm tay cầm, không thể diện đẹp được. Một anh thư ký đánh máy không thể diễn sang hơn thằng trưởng phòng, diễn sang hơn nó ghét. Bởi vậy, nói tóm lại, muốn ăn diện đẹp, ta phải có một cuộc sống ăn chơi. Điều quan hệ thứ hai là phải có tiền. Muốn diện đẹp, tất cả mọi thứ phụ tùng đều phải đẹp. Không phải chỉ có một cái vest mới là đủ diện. Một bộ complet muốn đẹp phải có nhiều phụ tùng đẹp kèm theo. Chẳng hạn như phải có đôi giày đẹp, cái cà vạt sang, cả bộ đẹp hết mà choàng cái cà vạt 50 hay đi cái dây lưng cũ là vứt đi rồi. Ấy là chưa kể đến đôi bouton măng xếp, đến cái khăn mùi xoa, đến cái đồng hồ, một bộ complet này chẳng hạn. Ở đây ra, tôi phải đi ngay ngang tiệm giày da, bắt lẻ đôi giày da nâu gan gà. Đôi giày là vật tối quan trọng trong một bộ y phục. Ta có thể bận một bộ y phục hơi cũ, nhưng vẫn làm cho người khác có cảm tưởng ta ăn diện sang nếu ta đi một đôi hia mới. Nhưng nếu ta bận cả một bộ đồ mới toanh mà ta đi lê đôi hia cũ mòn gót, người ta vẫn thấy là ta diện cổ. Các chú há hốc mồm ra nghe tôi lên lớp. Tôi tin chắc rằng sau này trong bọn sẽ có vài thằng nhập tâm được lời dạy của tôi hôm nay và theo được tôi trên đường ăn diện. Tôi làm đúng lời tôi nói. Từ nhà may ra tôi tạt qua Eden vào tiệm Montgomery, lựa một đôi vớ lụa màu nâu, một đôi khăn mùi xoa thủy sủy, đét xanh tốt. Tôi qua nhà Insana ở Binding Tax, lựa một chiếc cravat màu đỏ sậm, một đôi khuy gài tai, áo bằng bạc, đồng hồ đã chỉ 5 giờ chiều, tôi lái xe về Pacific đón Văn. Văn đã có mặt trong văn phòng, y cũng đã say đến bất tỉnh như hôm nọ. Y gật đầu gọi tôi vào phòng. Vô đây, có những món này nhờ chú mang ra xe đem về nhà. Trong góc phòng, xếp sẵn hai tập hồ sơ, hai cái cặp da căn phòng giấy tờ, vài cuốn sách tiếng Anh, vài tấm hình. Tôi đi tìm dây buộc gọn tất cả những vật đó lại để xách ra xe. Trong khi đó, tôi liếc mắt nhìn và thấy Văn rút tờ giấy của công ty bảo hiểm ra coi lại, rồi y gặp tờ giấy đó, bỏ vào túi áo ngực. Tôi mang hết đồ ra xe và hỏi Văn, còn gì nữa không ạ? Từng đó thôi, y đáp trong lúc y đứng mở cánh tủ sắt. Tôi thấy trong đó còn tới 10 chai rượu chưa khui. Những hàng tủ khác đựng tới 3-4 vỏ chai đã hết rượu. Y cầm một chai whisky nước vàng ống như mật ong dơ lên, vuốt ve. Còn một ngày mai nữa, y nói, tao sẽ mang những chai rượu này theo tao ra khỏi đây. Những chai không kia bỏ lại. Tao như một ông tướng, khi ra đi bỏ lại chiến trường, xác những tên quân đã trở thành vô ích. Quan, những cái chai này đều là những chìa khóa giúp tao mở cánh cửa mộng mơ. Rỗng không, chúng vô tích sự, nhưng đầy, chúng hữu tích vô cùng. Chúng có khả năng làm bừng sáng cuộc đời. Đi tới đây một chai này, một đời tâm tối nhất cũng trở thành huy hoàng. Chỉ đàn bà lạnh nhất cũng trở thành bốc lửa. Kỳ diệu, đặt chai tủ, rượu vào tủ. Y đi trở lại ghế ngoài. Bước y đi đã loạn choạng không vững. Tao sẽ nhớ cái văn phòng này. Tao đã sống ở đây 5 năm. 5 năm đẹp, nhờ nó tao mới lấy được Hồng Loan. Tao còn có mặt ở đây một ngày nữa. Có buồn cũng chẳng níu lại được. Vậy thì chẳng nên buồn. Nếu buồn quá không thể gượng vui được, thì lấy rượu làm vui. Trời sinh ra rượu là có ý để loài người dùng vào những lúc buồn phiền. Thôi, về. Khi Văn đã ngồi trong xe, trước khi mở máy, y hỏi tôi, sao, lãnh tiền chưa? Tôi lãnh rồi. Y đáp và nhân tiện y hỏi, tôi nói luôn, tối nay anh có đi đâu không ạ? Hỏi làm chi vậy? Y nhíu mày. Bà Hồng Loan có bảo tôi, tối nay lái xe đưa bà ấy đi có việc. Nếu anh đi, tôi đi với anh. Em đi đâu? Tôi nói dối, không thấy em nói. Em chỉ bảo là tối nay tôi lấy xe này đưa bà đi. Xe Dolphin hư hay sao? Y nhún vai. Em muốn đi xe này thì chú đưa em đi. Tối nay tao không đi đâu hết. Tao có việc phải làm ở nhà đêm nay. Viết cho xong mấy trang giấy. Về đến nhà, Văn lên phòng riêng trước. Tôi mang tập hồ sơ lên sau. Khi lên tới chân thang, tôi thấy Hồng Loan từ căn phòng nhỏ đi ra. Nụ cười và giọng nói nàng. Với tôi lúc đó, nhiều âm thanh và màu sắc của một cuộc hẹn hò vụng trộm. Tối nay 8 giờ mình đi nhé. Trái tim tôi đập mạnh hơn khi mắt tôi chạm mắt nàng. Tôi đã nhìn thấy nhiều ánh mắt hứa hẹn ái ân như thế. Vâng, 8 giờ. Vẫn mỉm cười, Nàng đi vào phòng khách. 8 giờ thiếu 5 phút, tôi xuống nhà để xe. Tôi vừa mất gần một tiếng đồng hồ dùng vào những việc sửa soạn con người, tắm, cạo râu, bận quần áo, thắt cà vạt. Tôi mới toanh từ đầu đến chân nhưng trông cũng không đến nỗi nào cứng lắm. Dù quen ăn diện đến đâu, người ta cũng hơi mất tự tin khi bận bộ đồ mới lần đầu. Tôi không lấy làm lạ khi nghe ký giả Minh Tâm nằm bên đèn bàn luận về sự ăn diện và kể rằng những chàng công tử hào hoa nhất ở Luân Đôn không bao giờ chịu xỏ chân, xỏ tay lần đầu vào quần áo mới tinh. Họ có người hầu bận giùm quần áo vài lần cho mất màu sắc mới tinh đi, rồi họ mới mặc. Như đã chờ sẵn tôi trên nhà trên, tôi vừa vào nhà để xe thì Hồng Loan đã tới bên xe. Tối nay nàng bận áo vải dài Việt, màu xanh lá cây, cổ hở, kiểu cổ áo do bà Nhu lăng xê. Lúc đầu, người ta ai cũng chê kiểu áo dài Việt hở cổ như thế này là xấu, mất cân đối. Những em chơi bời rẻ tiền là những người theo kiểu áo này trước nhất. Nhưng bây giờ, cả những cô, những nàng tử tế đều chấp nhận. Trên thân thể mảnh mai của Hồng Loan, chiếc áo dài không làm nàng già đi hoặc trẻ hơn. Tôi chỉ thấy nàng có vẻ trang trọng và sang hơn khi nàng bận bộ đồ da du. Nàng bận quần ni lông trắng, đi giày da trắng, tay cầm cái xách tay trắng. Trang phục như thế này, tôi thấy nàng nên đi dự dạ vũ ở lầu 10, nhà Caravan hợp hơn là đi ăn ở những nơi thường thường bậc trung như nhà Phượng Hoàng. Từ nàng, một mùi hương thơm thoảng bay, mùi nước hoa thượng hảo hạng của Pháp. Người sang như Hồng Loan chắc chắn không thể nào xài loại nước hoa intimate rẻ tiền mà các em chiêu đãi hồi này đang thích. Tôi không thể đoán được nàng dùng nước hoa gì, tôi chỉ biết chắc là thứ nước hoa đó sẽ thơm lâu. Tới nửa đêm, nếu tôi được ôm ghì nàng trong vòng tay, tôi tin rằng mùi thơm đó còn ngạt ngào hơn nữa. Tôi mở cửa để nàng ngồi vào xe, tôi định mở cửa băng sau, nhưng nàng lắc đầu. Tôi mở cửa băng trước, nàng mỉm cười và ngồi vào xe sát bên tôi. Trong lòng chiếc xe kính, mùi nước hoa thơm với mùi da mới của ghế đệm làm tôi ngây ngất. Tôi lướt êm ra khỏi villa, Hồng Loan và tôi đều không nhìn lại, song hai chúng tôi cũng biết rằng cả villa rộng lớn vắng giờ này chỉ còn có một căn phòng có ánh đèn, đó là phòng riêng của Vũ Minh Văn. Văn nói với tôi là đêm nay y phải thức để làm việc, song tôi tin là vào giờ này y đang uống rượu và có thể y đã say mềm. Hồng Loan nhấn nút radio, kim dài tự động chạy và tiếng nhạc cha bập bùng vang lên trong xe. Tôi cảm thấy lưỡi tôi như cứng lại trong miệng, tôi phải nuốt nước miếng mấy lần mới nói được thành tiếng. Chúng ta thẳng đường tới Phượng Hoàng. Loan đổi ý rồi, chúng mình đi La Plage, đêm nay ở đó có bar, mình nên đổi không khí. Loan muốn đi xa Sài Gòn. La Plage là một hãng ăn chủ Tây, vợ Việt ở bên bờ sông Biên Hòa. Tôi có đến đó mấy lần. Hồng Loan nói đúng, thỉnh thoảng La Plage mở bar và trai thanh gái lịch, có xe hơi từ Sài Gòn lên đó chơi hơi đông. Nếu có người đẹp, có xe hơi, gặp đêm La Plage mở dạ vũ, lên đó chơi là nhất. Chưa đầy 5 phút sau, chiếc Mercury đã lướt mau trên xa lộ. Tôi có thể qua mặt dễ dàng tất cả những xe chạy cùng đường, nhưng tôi không muốn chạy nhanh. Trăng vừa lên, trời đất sáng vằng vặc. Tôi muốn lái xe có Hồng Loan ngồi bên, chạy thẳng ra cấp hoặc lên Đà Lạt. Tôi muốn cùng nàng đi thật xa. Trong khi đó, Hồng Loan cũng muốn tôi đưa đi thật xa villa. Nàng đã âm mưu đưa tôi đi xa từ lâu mà tôi vẫn không nghi ngờ gì. Khi hẹn đi chơi, nàng nói đi quán Phượng Hoàng để tôi khỏi nghi. Nhưng nàng đã tính đi La Plage từ trước. Nàng chỉ nói đến La Plage khi chúng tôi đã trên đường đi. Lẽ ra tôi phải nghi ngờ nàng có âm mưu gì trong chuyến đi chơi đêm nay. Vì tự ái và yên trí đây là một cuộc hẹn hò tình ái, tôi đã mù quáng quên cả đề phòng. Có thể tôi quên đề phòng vì nàng ngồi quá gần tôi, vì mũi tôi ngửi quá kỹ mùi thơm của da thịt nàng, vì đùi nàng thon căng dưới làn ni lông mỏng đặt quá sát đùi tôi. Tất cả những cái đó làm cho tôi mê mẩn. La Plage đêm nay có giăng đèn màu hồng. Sông Đồng Nai về đêm, nước đầy mênh mang, trăng hòa với nước, không còn gì thơ mộng hơn. Một số xe hơi đậu trong sân, hàng ăn đêm nay vừa đủ khách để đông vui và vừa đủ vắng để không phải chen lấn. Khi chúng tôi ngồi vào một bàn bên thành gỗ sát dòng sông, Hồng Loan đột ngột hỏi, chắc Quang nhảy giỏi lắm hả? Thưa bà, cũng vừa đủ dùng. Nàng mỉm cười và bàn tay nàng chạm nhẹ lên bàn tay tôi trên mặt bàn. Loan yêu cầu Quang đừng gọi Loan là bà nữa được không? Được chứ. Quang cứ gọi Loan là Loan. Nàng đổi chuyện. Loan muốn nhảy mấy bản vui nên mới rủ Quang lên đây. Nàng nhìn quanh như thể tìm lại những hình ảnh cũ. Lâu lắm rồi Loan có nhảy với một người ở đây. Một người Loan yêu, yêu lắm. Nhưng người đó không yêu Loan, đủ để lại, ở lại chung sống với Loan. Đôi mắt nàng đang vui trở thành mơ màng. Và như một anh con trai mới lớn cù lần ở cõi đời này, tôi tưởng tượng ngay ra một cuộc tình đẹp. Họ yêu nhau tha thiết, nồng nàn, nàng trao cả cho chàng, nhưng chàng là một thanh niên nặng lòng yêu nước. Dù yêu nàng, chàng cũng không thể quên được tiếng gọi của non sông, chàng xếp tình riêng để lên đường phụng sự. Có một lần nào tôi được nghe một em gái nhảy sau cuộc ái ân nằm buồn tâm sự với tôi bằng một giọng áo não rằng em chỉ có số làm tình nhân những người em yêu, không bao giờ em được làm vợ. Khi nghe câu đó, tôi buồn cười và muốn nói với em rằng số mạng cái con khỉ gì, làm gì mà có số mạng trong đời em, tại em chứ, vì bả gặp thằng đàn ông nào em cũng cho nó ăn nằm liền tù tì túc xịt rồi. Còn có thằng ma nào nó tính chuyện cưới em làm vợ nữa. Đêm nay, ngồi với Hồng Loan trong nhà hàng ven sông trăng sáng này, đột nhiên tôi nhớ đến chuyện ở đời có những người đàn bà đẹp không bao giờ được làm vợ người họ yêu. Nhưng tôi nghĩ đến những chuyện đó với tất cả trang trọng. Tôi không nghĩ đến để đùa cợt như tôi đã nghĩ với cô gái nhảy năm xưa. Tôi muốn lựa lời an ủi Hồng Loan. Sau vài phút yên lặng, nàng bỗng hỏi tôi. Quang biết trước là đêm nay là muốn nhảy với Quang, phải không? Không muốn để nàng biết là tôi biết trước sự thua trận của nàng, tôi nói mơ hồ. Đi với Hồng Loan, tôi cần phải thấy ân bận đàng hoàng. Sau khi gọi nước uống, cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục. Đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau. Những lần trao đổi, tiếng nói trước đây chỉ là sự hằn học chống đối nhau. Nói cho Loan biết, tại sao một người như Quang lại chịu nhận chân tài xế? Tôi chưa bao giờ làm tài xế cả. Cũng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện có ngày tôi sẽ nhận chân tài xế. Loan tin anh về chuyện đó. Người như anh có thể thất nghiệp, có thể túng tiền, có thể làm đủ thứ nghề, nhưng nhất định không thể là tài xế xe nhà. Anh có một mục đích gì khi chịu làm cho hắn? Tôi nhận làm chính vì Hồng Loan. Nàng ngạc nhiên. Vì Loan? Loan làm gì mà... Tôi cứu sống Văn. Đó là chuyện thật. Tôi đưa hắn về nhà, nghĩ là hắn sẽ mời tôi ly rượu, đền ơn tôi khoản tiền. Tôi đang thiếu mà hắn thừa tiền. Tôi có nhận khoản tiền hắn đưa cũng chẳng hại gì ai. Không ngờ hắn đưa ra đề nghị muốn tôi làm cho hắn. Tôi vừa định từ chối thì Hồng Loan hiện ra. Nếu đêm hôm đó Loan đã ngủ say hoặc Loan đi vắng để đừng tôi trông thấy, chắc chúng ta không có đêm này. Sau câu nói đó, tôi sợ nàng có phản ứng gì bất lợi. Phản ứng của đàn bà, đẹp cũng như xấu, đều nhiều khi mâu thuẫn, phi lý và không bao giờ ngờ trước được. Hồng Loan có thể vui vì thấy tôi bị nàng cám dỗ, hấp dẫn đi không nổi ngay từ phút đầu tiên. Nhưng nàng cũng có thể bực dọc vì nàng đã làm đúng những gì tôi muốn nàng làm. Tôi hồi hộp chờ đợi, nhưng một lúc sau, ban nhạc chơi nhạc mambo, nàng đột ngột bảo tôi. Mời Loan nhảy đi. Nàng nhảy hay, đẹp, kiểu người thanh và sang. Tôi đã được ôm nàng trong vòng tay, ngực và đùi nàng chạm vào người tôi. Tôi đã được hít thở gần mùi da thịt của nàng. Tuy chỉ mới được ôm nàng giữa đám đông, tôi đã thấy ngây ngất đến một độ không thể nào tả được. Sau đó, nàng trở nên vui và tôi vui lây. Nàng vui như một cô gái rất trẻ. Nàng thích nhảy những bản nhộn và nàng là người đẹp nhất. Tối nay, ở đây, những cô gái trẻ hơn nàng cả chục tuổi chỉ là những cái bóng nhạt mờ, dù các nàng có ăn diện gồ ghề đến là chừng nào bên cạnh Hồng Loan. Mỗi lần Hồng Loan ra sàn nhảy, tất cả những cặp mắt đàn ông đều như dán chặt vào người nàng. Chẳng mấy lúc sau, đã có những cậu đến bàn tôi lịch sự xin phép được mời người đẹp của tôi nhảy. Sau khi nhảy liền hai bản twist với hai cậu trẻ, nàng trở về bàn, cười với tôi. Quang không mời cô nào đẹp nhảy đi, ngồi một mình buồn chết. Tôi cũng cười. Ở đây không có ai đẹp bằng Hồng Loan. Tôi tiếp bằng một câu mơ hồ. Loan thích nhảy, cứ việc nhảy cho đã đi. Chúng ta còn cả một đêm dài, vội gì? Bàn tay nàng chạm nhẹ lên bàn tay tôi, nàng nhắc lại. Phải đó, vội gì? Tôi được nhảy với nàng một bài tango nữa. Sau đó, các cậu trẻ chỉ đáng tuổi em Hồng Loan xô nhau tới mời nàng nhảy. Rồi họ mời bằng được người đẹp về